Chào mừng quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách, phát thanh tối thứ ba hàng tuần. Trong các buổi tranh luận sôi nổi trên tạp chí Thanh Niên, bốn blogger trong nước đã mạnh mẽ lên án chiến dịch trấn áp mới của nhà nước đối với giới blogger là vi phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do ngôn luận được hiến pháp công nhận. Đồng thời, các bạn cũng phản biện những luận điểm mà chính quyền đưa ra để quản lý blog. Như vậy, các blogger trẻ tại Việt Nam mong đợi gì ở giới hữu trách và họ có thể làm gì để góp phần tạo ra những chuyển biến như trông đợi? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay trước khi chúng ta chia tay với các vị khách mời tham gia thảo luận về đề tài cảm nghĩ của blogger về tình hình sinh hoạt blog hiện nay. Đó là các bạn Hùng, Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, Linh, chủ trang blog Bút Thép, và Bảo với bút hiệu là LB.
Em có hay không trái tim Việt Nam, qua bao đau thương vẫn nguyên lẻ sống.
Đối với mình là ai cũng có quyền bày tỏ và góp ý, thì nó khác với việc chửi bới, xúc phạm và
khí dạ,
lăng mạ. Mình kiểm soát ngôn từ, từ ngữ ở cái mức độ trong chừng mực.
LB và anh Hùng.
Như cái cạnh thứ hai là chị nói là bày tỏ quan điểm cá nhân. Ngày trước chị Mẹ Nấm cũng bày tỏ quan điểm cá nhân bằng cách là áo bullshit hay là bị áo tình xa. Thì những cái bày tỏ quan điểm cá nhân đó nó thuộc về cá nhân, nó liên can gì tới cái chuyện an ninh tổ quốc cả. Như thế thì cái khái niệm mà trong cái vòng tự bảo vệ, tự cover cho mình đã thấy nó hơi mù mờ. Mình có nói là biết cái gì phải có bằng chứng người thật việc thật hay là có bằng chứng cụ thể. Mình lấy một cái đơn cử như thế này thì Petro Hải á, ông đã từng cãi trong trang ổng biết hết những con rộng như thế nào. Ông lấy cái việc thật lên quốc học. Rất là nhiều người tán đồng. Thế là bây giờ cũng bị hack mất tiêu. Hay là anh ta xàm chấm com thì cũng chẳng qua chỉ là một cái trang điểm tin mà thôi. Thế mà cũng bị tấn công.
Xin mời ý kiến của anh Hùng. Theo anh thì làm sao có thể thực thi cái nguyện vọng tự do bày tỏ quan điểm mà không bị rắc rối với chính quyền?
Nhất là bảo vệ mình thì có lẽ mình nghĩ là chắc không có cách gì bảo vệ mình. Đơn giản là kiểu gì họ cũng có cách họ phá hoặc là có cách họ chấn áp. Kể cả nếu bây giờ họ áp dụng luật không được, họ áp dụng luật được thì họ sẽ ép vô những cái tội rất là vớ vẩn. Nói chung là kiểu gì cũng thiệt thân. Tính cách chị sống trong một cái xã hội Việt Nam thì làm sao chị có thể bảo vệ được mình khi mà đối đầu với cả một cái khối gọi là bộ máy chính quyền nắm pháp luật, nắm nói chung là tất cả như vậy.
Nhưng mà ở các nước nào thì cũng có một cái chính quyền nắm tất cả các thứ như ở Việt Nam vậy anh, đâu chỉ riêng ở Việt Nam mà.
Bây giờ chị đặt lại cái chính quyền ở Việt Nam đó là chính quyền gì? Chính quyền của người ta là do dân bầu lên, do tính chính quyền tự do, thấy không? Ít nhất mà cũng phải là chính quyền đó nó là dựa trên luật pháp, hành pháp. Còn ở Việt Nam ta thì có được như vậy đâu mà mình nói mình rõ ràng mình.
Theo hiến pháp của mình thì
ai xử cái theo cái tòa hiến pháp, đâu có tối cao pháp viện để mà nói là hiến pháp đúng với pháp sai. Mình nói thiệt nha, bây giờ chỉ có đi ra phường hay đi ra đâu chăng nữa nó cũng dùng luật miệng thôi, miệng đó là cái luật. Nó mình nói thẳng là vậy chứ giờ quanh co gì cho nó mệt. Bây giờ mình nói là mình bảo vệ mình có nói viết kiểu gì đi chăng nữa mà mình nói là mình bày tỏ quan điểm cá nhân thôi, không đụng chạm tới cái xã hội này, không đụng chạm đến kinh tế, mình chết liền. Mà đã đụng chạm mấy cái đó thì chắc chắn đụng chạm đến chính trị, mà để chính trị thế nào cũng dính tới phản động. Cái đó là một cái vòng giống như kim cô à.
Chứ là khó rồi, gọi là bảo vệ phải là chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng đi.
Mình nói từ đầu là nếu để dám dấn thân chơi thì đừng xà, xà thì đừng chơi. Cách bảo vệ mình tốt nhất là
mới là cái tuyên bố của giới các người nói chung với nhau đó ha, hoặc là viết hoặc là không biết, muốn yên thân thì đừng viết, đã viết rồi á thì phải chịu trách nhiệm. Vì tại sao mình không đặt lại câu hỏi là nhà nước luôn tuyên bố là có tự do thông tin, tự do ngôn luận, thì tại sao lại buộc người ta là không được nói, không được viết những điều người ta nghĩ? Đã đến lúc phải viết cái tuyên bố gọi là tự do thông tin, tự do ngôn luận đi, nếu như mà không công nhận cái quyền đó là được viết của người khác. Tại sao nhà nước luôn đặt câu hỏi với blogger là đã viết thì phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết? Họ cũng khuyên mẹ nắm hoài là có kiến thức, có công ăn việc làm, sao không chọn con đường nhẹ nhàng hơn, tại sao lại chọn cái con đường gai góc là viết lách như vậy? Họ hỏi mình như vậy thì mình cũng phải hỏi ngược lại họ là anh tuyên bố anh có tự do thông tin, tự do ngôn luận, bây giờ anh kêu tôi đừng nói đừng viết, vậy anh có phải xem lại cái tuyên bố của anh không? Mình nghĩ cũng đến lúc blogger phải đặt câu hỏi với nhà nước như vậy chứ.
Chị đặt câu hỏi đấy thì mấy anh trả lời sao chị ha?
Tự do nó có khuôn khổ em ơi.
Mình hiện tại cũng đang làm ở bên cái lĩnh vực kinh tế chuyên ngành về chứng khoán. Ở trong các diễn đàn lớn về kinh tế hiện tại như là F39 của trái tim Việt Nam Online hay là cái forum của Vietstock, nó đều có một cái đường ray đỏ là mọi ý kiến đều tránh đụng chạm tới những chính sách của đảng và nhà nước, hay ý kiến nói đích danh bất kỳ một cán bộ cấp cao nào trong cơ quan đảng và chính phủ. Ngay cả trong những cái diễn đàn kinh tế như thế mà người ta cũng đã tự tạo cái vòng cho người ta, thì mình thấy được là cái sức lan tỏa của cái cơ quan an ninh nó lớn như thế nào. Nhiều khi đấy nó không chỉ trên cái vấn đề là dân chủ xã hội đâu, nó tùm lum hết á.
Thì cứ cái chuyện gì dính tới kinh tế hoặc là xã hội cũng đều dính tới chính trị hết, kiểu gì cũng bị vi phạm hết á.
Cái lợi cái hại của cái tự do có khuôn khổ đó như thế nào theo ý kiến của các bạn?
Trong bất kỳ một xã hội nào nó đều cần có một cái khuôn khổ, phải công nhận điều đấy. Nhưng mà cái khuôn khổ của mình nó nhỏ quá, nó bó buộc quá, người ta không được nói những cái gì mà liên quan tới chính sách, như ảnh hưởng tới cơ quan cấp cao của đảng. Như thế thì khó mà bày tỏ những cái mong muốn của người ta được. Thì ví dụ như hôm nay mình nói một hai câu với lại Trà My và VOA, có thể ngày mai LB cũng sẽ bị dính ngoan ngay cái tội là chống đối gia, là trả lời đại địch hay là gì đấy, và ảo tưởng rồi ngông cuồng gì đấy, giống như là cô ấy là Vũ. Cái khuôn khổ thì đất nước nào cũng cần, nhưng mà chủ yếu là cái khuôn khổ nó như thế nào.
Mình muốn bổ sung là lúc mà tranh luận về cái tự do có khuôn khổ đó, thì mình cũng có đồng ý là xã hội thì phải có kỷ cương, có khuôn khổ để nó phát triển ổn định. Nhưng mà có những giá trị và chuẩn mực căn bản và quyền của con người thì nó không thể nào có khuôn khổ được. Nhất là quyền tự do và phẩm giá của con người thì nó không thể có khuôn khổ, bởi vì con người là sản phẩm của tạo hóa, và đã là sản phẩm của tạo hóa thì ở bất kỳ đâu người ta cũng phải đều có quyền như nhau. Cho nên cái việc mà đặt dùng cái chữ tự do khuôn khổ để hạn chế cái quyền phát biểu, quyền tự do của người ta, kìm hãm sự phát triển của xã hội, thực chất đó là phục vụ cho lợi ích của đảng cầm quyền chứ không phải là lợi ích của cả dân tộc. Phải phản đối cái tự do có khuôn khổ đó thôi.
So sánh giữa các nước mà bị mang tiếng là kiểm duyệt Internet gắt gao như là Việt Nam, Trung Quốc chẳng hạn, với những cái nước ngược lại, thì các bạn có nhận ra những cái khác biệt, những cái ưu khuyết điểm chính nào hay không? Mời anh Bút Thép.
Việt Nam họ đâu có sợ gì đâu, khi mà bị phê phán là một nước là hạn chế tự do thông tin hay là một cái nước nằm trong danh sách đen đối với các blogger, trấn áp blogger hay là trấn áp tự do báo chí, thì giờ cứ nói cỡ nào đi nữa thì đối với họ chuyện nó cũng bình thường. Nếu mình so sánh hay không so sánh thì chắc ở những nước khác thì nên so sánh, chứ ở Việt Nam thì chắc cũng khỏi so sánh. Chứ họ đâu có sợ đâu, phải không? Tiếng nói của nhà báo không biên giới thế này thế nọ thế kia họ đâu có quan tâm.
Vâng, xin mời ý kiến của LB hay là Hùng.
Theo mình á thì tự do trong cái khuôn khổ của mình á, thật ra nó cũng có những cái lợi. Bây giờ mình ví dụ như trong cái trường hợp vừa rồi là biểu tình hàng loạt rầm rộ tại Thái Lan đi ha, thì rõ ràng nhà nước ta chợp lấy ngay cái vấn đề này, lên báo chí nói hàng ngày cho mình thấy là đấy, ổn định trong khuôn khổ đấy, nó có lợi hơn bên người ta rất là nhiều, thì đúng là cũng có lợi. Nhưng mà xét về lâu dài, nó hoàn toàn gây ra những cái bức cản cho cả một hệ thống, không chỉ riêng về chính trị mà cả về kinh tế nữa. Ví dụ như bây giờ là tham nhũng, thất thoát, nợ, lỗ, nếu không cho người ta nói thì mấy ảnh cứ tiếp tục làm, thì sau này không có thể nào cứu vãn được. Còn về chính trị thì riết rồi nó thành lập nguyên một cái hệ thống lợi ích, trong đó nó ăn rơ với nhau, không thể nào mà thay đổi được nếu mà lâu dài vì dân tộc. Cái điều đấy hoàn toàn có hại.
Tự do trong khuôn khổ của Việt Nam, họ chỉ đứng trên quan điểm của chính quyền, họ chỉ bảo vệ cái lợi ích của đảng, nhóm lợi ích, rồi đảng. Nói chung là khi mà viết đụng chạm đến họ, đừng nói là lóc nha, đến những nhà báo còn bị nữa. Cái đất nước Việt Nam mình nói tới nói lui là một cái nước độc tài. Đã độc tài thì làm gì mà có tự do cái gì, cái khuôn khổ gì. Trong khi những cái chuyện chính trị hay những cái chuyện phản đối chính quyền ở nước ngoài đó là chuyện bình thường. Họ tổ chức họp biểu tình, họ phản đối chính sách này, chính sách kia. Ở Việt Nam không có.
Muốn đề đạt với những người hữu trách nếu có cơ hội thì chị Quỳnh sẽ nói gì?
Bản xem lúc là một con chơi thì mình nghĩ là một blogger mình chấp nhận có những cái quy định, những cái chế tài đối với blog, nhưng mà những cái quy định đó phải dựa trên cái lợi ích của toàn xã hội chứ không phải là nhóm lợi ích của cá nhân hay là một nhóm người nào. Và những cái quy định đó nó phải là những cái quy định cụ thể và phải được công bố hoặc là bàn bạc trước khi đi đến kết luận, chứ không thể là một cái bản công bố và buộc mọi người phải tuân theo của Bộ Văn hóa Thông tin được. Phải là một blogger, là nhất là một blogger Việt Nam, thì tôi chấp nhận mọi cái rủi ro đối với mình và tôi chấp nhận mọi cái quy định, nhưng mà nó phải là một cái quy định đúng với tiến trình phát triển xã hội và nó phải là một cái quy định tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Quỳnh. Bây giờ trước khi dứt lời thì xin mời LB hoặc là Bút Thép, hai blogger anh Linh và anh Bảo, có điều gì muốn chia sẻ thêm, các anh trông đợi điều gì và các anh mong mỏi điều gì ở giới hữu trách?
Internet là một cái bước tiến vĩ đại của nhân loại. Cái điều mong mỏi của LB là những cái điều luật phải công khai, khoảng 1 nào cấm những cái khoản mục xâm phạm đến quốc gia là những khoản mục gì, như thế nào được bàn bạc cụ thể. Rõ ràng trong cái tình hình mới thì cái việc mà một tay vá trời hay là chặn đứng nguồn dư luận của cả thế giới thì cái việc không tưởng.
Cảm ơn ý kiến của Bảo.
Đối với nhà cầm quyền Việt Nam thì tôi cũng chẳng có hy vọng gì để mà gửi gắm hay góp ý. Tôi không thể nào góp ý được với họ chuyện gì nữa.
Anh không thể góp ý, nhưng mà anh có mong mỏi nào muốn thể hiện nếu như có dịp?
Không, tôi không mong mỏi gì đối với những người cầm quyền ở Việt Nam mà. Tại vì sao? Một nền chính trị mà quản lý bởi một đảng duy nhất thôi thì không có gì mong mỏi đối với họ được. Rõ ràng một điều là mình không nên trông mong gì ở họ cả.
Nước đổ lá môn hoặc là nước đổ đầu vịt. Cái này mình nói họ nghe thì không trông mong nữa.
Không nên trông mong gì. Cứ để họ ra quy định nhảy điều nào, mình nhảy điều đó theo họ thôi.
Nghèo thì mình lắc.
Thì mình thấy là cái hại lớn nhất đó là những cái blogger như anh Linh hay anh Hùng không còn mong mỏi gì tới nữa. Thì đó mới là một vấn đề cho đảng ấy.
Bạn muốn cái gì, bạn cần cái gì, bạn phải đòi với cái người thầy, đừng có nói được xin thôi. Xin họ đâu có cho đâu. Bây giờ đừng có nói mình nha. Rồi mấy ông lão thành cách mạng góp ý họ cũng có nghe rồi, mà tới mình trong đời cũng chẳng không hề trong đời một cái gì, chỉ có nước là mình cứ đòi thôi chứ còn không có chuyện trong đời nữa.
Các anh không trông đợi là có một cái sự thay đổi tích cực từ phía chính quyền do những cái ý kiến đóng góp của người dân, nhưng mà là những người trẻ, những blogger trẻ, những cái thành phần mà gọi là cái nguồn lực chính đóng góp cho xã hội, mình phải có một cái cách nào đó để giúp cho xã hội phát triển tiếp tục đi lên chứ phải không ạ? Thế thì người trẻ có thể làm gì để góp phần tạo ra những cái chuyển biến tích cực cho Việt Nam?
Mặc dù không trông đợi gì, cũng không có thèm xin xỏ nữa, nhưng mà sẽ đòi. Đó là hầu như là đa số ý kiến của giới trẻ hiện tại đó.
Vâng.
Đòi nhà nước phải làm, không có xin xỏ gì nữa hết.
Và đòi bằng cách nào cho nó có hiệu quả, và đòi bằng cách nào cho nó có lợi vì cái mục đích chung. Đòi hỏi tất cả những blogger ở Việt Nam phải cân nhắc kỹ trước khi đặt bút viết lên những gì mà mình muốn phản ánh với xã hội, phải không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Em có hay không trái tim Việt Nam, qua bao đau thương vẫn nguyên là sống.
Vừa rồi là ý kiến của một số blogger trẻ trong nước. Quan điểm của các bạn nghe đài thì sao? Xin mời các bạn vào phần ý kiến ở cuối bài này trong mục tạp chí thanh niên của đài VOA trên trang www.voatiengviet.com để bình luận và trao đổi với độc giả khắp nơi. Nếu trở ngại truy cập vào trang web của VOA, các bạn nhớ ghé qua trang Facebook hoặc trang Yahoo 360 độ của đài VOA để nghe và xem lại những câu chuyện liên quan đến giới trẻ trên tạp chí thanh niên các bạn nhé.
Nếu có che ngày mai, chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do, hãy nắm chặt bàn tay để dám mang sống ước mơ.
Đến đây Trà My xin được chia tay cùng quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới trên tạp chí thanh niên giờ này tối thứ ba tuần sau.
Em có nghe không nước non Việt Nam dên xiết phân ly trong tay kẻ gian, hãy cất tiếng nói đêm mai lưu truyền.